Cho Hạnh Phúc và Miley phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy
lúc 1 giờ trưa. Kính thưa quý vị, chương trình Thế giới ngày nay tuần này xin tiếp tục gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn luật sư Đinh Thạch Bích kỳ thứ hai về đề tài Trung tướng Trình Minh Thế. Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 5 năm 1955, Trung tướng Trình Minh Thế đã tử trận tại cầu Tân Thuận, Sài Gòn, trong lúc ông đang chỉ huy quân đội tạo thành lực lượng Bình Xuyên để thống nhất lực lượng quân đội quốc gia Việt Nam. Cái chết của tướng Trình Minh Thế đến nay đã 63 năm, nhưng vẫn còn là một bí ẩn lịch sử chưa được soi sáng. Chương trình Thế giới ngày nay tuần này xin được thành kính thắp nén nhang lòng tưởng niệm vị tướng tài mệnh yếu của đất nước, đồng thời khơi lại đống cho tàn lịch sử, hầu góp phần đi tìm những bí ẩn còn khuất lấp chưa được khai quật trong chiến cuộc Việt Nam. Do đó, chúng tôi xin luật sư Đinh Thạch Bích, cựu Thứ trưởng Chiêu hồi Việt Nam Cộng Hòa, một người thân cận, sát cánh bên tướng Trình Minh Thế thuở còn săn tiền, dành cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Kính thưa quý vị, tướng Trình Minh Thế sinh năm 1922 tại ấp Long Thuận, xã Trà Cao, quận Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Gia đình ông nguyên quán ở Bình Định, gốc họ Trịnh, nhưng vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, sợ liên lụy phải đổi thành họ Trình và di cư vào Nam. Khi tôn giáo Cao Đài ra đời ở miền Nam vào năm 1926, Trình Minh Thế mới 4 tuổi, nhưng thân phụ ông, cụ Trình Thành Quế, là một phần tử trong đợt tín đồ thời thứ nhất của tôn giáo này. Tướng Trình Minh Thế là nhân vật đã giúp cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm truất phế Bảo Đại và giúp đem quân đánh Bình Xuyên để thống nhất lực lượng quốc gia. Ngày 3 tháng 5 năm 1955, Trình Minh Thế tử trận dưới chân cầu Tân Thuận trong khi cuộc chiến đánh Bình Xuyên sắp kết thúc. Ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Ngô Đình Diệm làm lễ quốc táng cho Trình Minh Thế tại chân núi Bà Đen, nơi có nghĩa trang Liên Minh, an táng những đồng chí đã từng cùng Trình Minh Thế dựng cờ khởi nghĩa, giữ vững được ngọn cờ quốc gia kháng chiến gần đúng 5 năm. Và bây giờ, Miley xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc mạn đàm của Hồng Phúc với luật sư Đinh Thạch Bích về tướng Trình Minh Thế kỳ thứ hai.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc, hân hạnh được tái ngộ với luật sư Đinh Thạch Bích tại San Diego, California.
Dạ, xin kính chào ông Hồng Phúc, xin kính chào thính giả của Đài Việt Nam.
Kính thưa luật sư, trong một cuộc phỏng vấn trước đây để trả lời cho một câu hỏi của chúng tôi là tướng Trịnh Minh Thế có cái phong thái của một nhà cách mạng hay cũng chỉ là một anh hùng lương sơn bạc, thì luật sư có cho biết là tướng Trịnh Minh Thế có cái viễn kiến của một nhà cách mạng. Hôm nay xin luật sư vui lòng nói rõ hơn về cái tầm nhìn xa, cái viễn kiến của tướng Trịnh Minh Thế như thế nào, thưa luật sư.
Dạ vâng, thưa, trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi xin có một vài cái đính chánh nhỏ nhỏ. Thì trước tôi có nói về ông Trương Phi Nam Bộ, ông Trương Hữu Đức đó. Thực ra là tôi nhớ lộn, ông Trương Hữu Đức là ông khác. Ông Trương Phi Nam Bộ thực sự là Bùi Hữu Phiệt. Nếu mà nói sai thì sợ anh em bên Đại Việt đã phiền đó.
Dạ.
Anh em tôi xin đính chánh lại trước.
Vâng.
Bây giờ tôi xin trả lời cái câu hỏi về viễn kiến đó. Thì viễn kiến của tướng Trịnh Minh Thế nó rất về rất nhiều mặt. Thì tôi chỉ có thể cắt ra từng phần một. Thí dụ như là khi mà ông ấy chủ trương rằng về hợp tác với Pháp để chuẩn bị một cái khu chiến mà đánh cả Pháp lẫn Việt Cộng, thì ông ngay từ cái ngày mà đầu tiên hợp tác với Pháp thì ông đã chuẩn bị cái kế hoạch để mà có ngày ra khu, mà lập một chiến khu đâu có phải là dễ. Tôi thấy mấy cái ông kháng chiến dỏm bây giờ đó, ông cứ nói chuyện lập chiến khu, thành ra tôi cứ tức cười.
Dạ.
Lập chiến khu nó nhiều vấn đề lắm chứ đâu có phải giản dị là chỉ có hô lên là tôi lập chiến khu là nó thành chiến khu đâu.
Dạ.
Cái thí dụ như là muốn lập chiến khu thì việc đầu tiên như tôi đã nói trong cái bài mà tôi nói về Hoàng Cơ Minh đó, là phải biết ngay là sanctuary của mình ở đâu. Mà vào cái thời đó thì sanctuary cái hậu cần và cái đường rút an toàn khu của mình nó phải nằm ở sát biên giới hoặc là ngoài biên giới. Và lúc đó thì biên giới Đông Dương do người Pháp kiểm soát, mà Việt Cộng thì nó chưa có kiểm soát được cái vùng biên giới Việt Miên. Cho nên là trước khi thành lập chiến khu, về sau tôi vào trễ, nhưng mà tôi được các anh em cùng đi lập chiến khu với ông Thế nói lại cho tôi biết là đã có bao nhiêu lần họ phải đi lên Nam Vang, đi lên Angkor Wat. Lúc đi thì đi bằng đường bằng xe, mà lúc về đi như là một cuộc hành quân du kích, đi từ Angkor Wat mà đi về biên giới Việt Miên để thám sát cái địa bàn đó, để nắm vững địa thế các thứ, rồi thế mà hàng năm cứ giả vờ đi du lịch để mà làm những cuộc thám sát địa thế như thế, cho đến khi quyết định là thành lập thì ra cái kế hoạch mà về cái địa bàn của chiến khu đó nó đã rõ ràng nắm vững ở trong tay rồi mới dám đi lập chiến khu, chứ đâu phải là một ngày một giờ thì hô đi rồi đi lập chiến khu là đi đâu. Đấy là về phương diện địa thế. Về phương diện lương thực thì cũng thế, ngay từ những ngày đầu về hợp tác với Pháp là đã có kế hoạch tích trữ lương thực. Khi mà đi hành quân cho Cao Đài, đi hành quân cho Pháp thì là nó phải phát cái lương khô mà đồ hộp á.
Vâng.
Thế đây là cứ ăn ít thì ăn bằng cơm nắm muối vừng của Việt Nam, nhưng mà cứ khai với Tây rằng thì là ăn đồ hộp.
Dạ.
Và đồ hộp như thế cứ thế mà kiền đem đi cất vào những cái kho bí mật và những cái chỗ nơi chôn giấu bí mật lương thực như thế. Đấy là cái lương khô để dành. Còn cái lương thực mà ăn hàng ngày đó thì là phải tổ chức cả một cái hệ thống tiếp tế do dân Cao Đài mà dân mà ở ngoài thành đó.
Dạ.
Là phải có một hệ thống lương thực. Ngoài ra lại có một ông Bắc Năm là thân phụ của ông Thế đó.
Dạ.
Lại là một chủ một cái vựa xây lúa, là hàng ngày cứ mượn cái cớ là bề ngoài như thế là kìm xây lúa đem vào chiến khu và cất là những cái kho bí mật. Đấy là cái kho lương tươi, còn lương khô thì lấy của Pháp. Rồi lại cái lương hàng ngày sinh sống đó, là đã bố trí những cái hệ thống mà thâu góp lương thực và tiếp tế tiền bạc của đồng bào ủng hộ đó.
Yeah.
Là đã bố trí đầy đủ rồi, kể cả vũ khí cũng thế, vũ khí cũng lại đánh nhau với Cao Đài, đi đánh nhau với Việt Cộng mất ít thì khai nhiều, mà tịch thu được súng của Việt Cộng 10 cây thì khai 1-2 cây để cho Tây nó bằng lòng thôi, còn bao nhiêu những cái thứ đó cũng là đem đi chôn giấu hết.
Yeah. Thưa luật sư, như vậy thì tướng Trịnh Minh Thế có dựa vào cái hậu thuẫn là của ngoại quốc tiếp tế trong cái thời gian đó không?
Hoàn toàn không có. Hoàn toàn là ông ấy tự lo liệu lấy hết, không có một tí nào về cái tiếp tế đó hết. Về sau về nhân sự đó thì cái lúc mà ông Thế lập chiến khu đó, tôi thấy rằng là chỉ có 4 người là tham mưu giúp ông ấy thôi. Người thứ nhất là anh Vũ Ước, người thứ nhì là anh Nguyễn Văn Phương. Anh Nguyễn Văn Phương là bạn với tôi từ thời mà chống cộng ở khu tư.
Yeah.
Anh Nguyễn Văn Phương là cái lúc đó là anh đã vào thời kháng chiến, thì bắt đầu kháng chiến thì anh đã đầu cử nhân toán, và anh Nguyễn Văn Phương là, nếu nói là thầy thì hơi quá đáng, nhưng mà anh là tutor toán của cái nhà toán học của miền Nam Cộng Hòa mà chúng ta vẫn lấy làm hãnh diện đó, là ông Nguyễn Xuân Vinh.
Dạ.
Đấy, anh
dạ.
Phương đó là tutor toán của anh Vinh ở hồi ở khu tư.
Ừ, tức là người hướng dẫn cho ông Vinh nhé.
Vâng.
Dạ.
Thế là ông Vinh đó là một trong những bộ óc của của kháng chiến chỉnh như thế.
Tại hiện giờ ông Phương ở đâu, luật sư có biết không ạ?
Ông Phương bây giờ đó, ông ở Santa Ana này này.
À thế.
Vâng, mà tôi lên thăm ông, tôi bảo mày, tao viết về Trịnh Minh Thế một mình tao nó buồn lắm, bây giờ mày viết với tao đi.
Dạ.
Ông bảo viết làm chó thì xin lỗi.
Dạ.
Viết làm chó thì thế mà là đi đâu đi đấu tranh nhá. Thành công thì cái gì cũng hay hết, thất bại thì cái gì cũng dở.
Dạ.
Bây giờ mình cứ nói mình hay, người ta bảo là con cá mất con cá to.
Dạ.
Thế thì dạ, nói làm gì?
Dạ.
Vấn đề là mình không thành công thì buồn lắm, không nói nữa.
Dạ.
Thế là anh Phương.
Thế xin luật sư cho nghe về cái phương pháp và cái cách tổ chức khu chiến của tướng Trịnh Minh Thế được xác định như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, cái thám sát về bố trí lúc trước thì nó như thế, nhưng mà ông Thế ông có một cái lợi thế nữa là cái cuộc nghiên cứu toàn diện về Nam Bộ kháng chiến ấy. Ông có được lợi cái là ông có cái tài liệu của người Nhật Bản ông, họ cho ông ấy, vào cái thời mà ông còn là nội ứng nghĩa binh cho Nhật á.
Dạ.
Thì người Nhật họ dự trù rằng người quân đồng minh sẽ đổ bộ Đông Dương để đánh Nhật, cho nên họ dự trù một cuộc chiến tranh du kích để mà kháng chiến chống đồng minh đổ bộ, và họ có một cái kế hoạch đó thì họ đem ra họ bàn luận với ông Trịnh Minh Thế, và khi mà Nhật thua rồi á thì ông Trịnh Minh Thế còn giữ được cái blueprint là cái sơ đồ tổ chức chiến khu ở Nam Bộ như thế nào. Và bây giờ tôi cũng nói thêm một cái chi tiết bên lề để bà con nghe chơi cho vui, là tại sao cái khu về sau Việt Cộng nó gọi là chiến khu Dương Minh Châu đó.
Dạ.
Là nhưng mà trước khi nó gọi là chiến khu Dương Minh Châu ấy, thì nó, cái thời mà 45-46 cái khu đó gọi là chiến khu D, mà A B C D đó là do người Nhật đặt chứ không phải là Việt Cộng đặt ra đâu. Cái khu về sau nó thấy khi mà Nguyễn Bình mất chức rồi thì nó mới đổi tên là chiến khu Dương Minh Châu, nhưng mà lúc đầu đó là chiến khu D. Mà sở dĩ mà A B C D đó là do cái sơ đồ tổ chức kháng chiến mà người Nhật họ cho ông Thế, và ông Thế khi mà điều đình với Việt Minh để nó khỏi tước khí giới mình và nó khỏi biết bắt mình sát nhập vào với Việt Minh ấy, thì là ông Thế ông tặng cho tướng Nguyễn Bình cái sơ đồ của các chiến khu kháng chiến. Và như thế tướng Nguyễn Bình là từ Bắc và Nam lớn nữa thì vội áp dụng ngay cái kế hoạch đó. Và vì thế cho nên ông tướng Thế khi mà ông là thành chỉ huy trưởng 12 trung đội lưu động của quân đội Võ Đài đó.
Dạ.
Ông đánh đầu thắng đó là vì ông biết nó tổ chức chiến khu theo kiểu mà ông ấy biết.
Dạ.
Thành ra cái buồn cái ông là bảo hôm nay tao đi lấy của nó cái nhà thương, thế là ông đi đánh lại lấy cái nhà thương.
Dạ.
Mà ông bảo hôm nay tao đi lấy của nó cái công binh trưởng, ông lại vớ. Ông đánh đầu thắng đó là vì ông biết cái kế hoạch bố trí chiến khu của Việt Minh lúc đó.
Dạ.
Đấy là Trịnh Minh Thế là người như vậy đó. Vâng.
Tức là sư chúng tôi được biết trong cái thời kỳ kháng chiến Nam Bộ đó thì Cộng sản Việt Nam không ngừng để tìm mọi cái thủ đoạn để thanh toán các phong trào và các đoàn thể quốc gia.
Vâng.
Xin luật sư cho nghe tướng Trịnh Minh Thế đã làm thế nào để không bị Cộng sản, cụ thể là Nguyễn Bình, tiêu diệt được cái lực lượng của mình, thưa luật sư.
Cái này đáng lẽ tôi để dành cho cái bài nói về là giai thoại và huyền thoại Trịnh Minh Thế.
Dạ.
Nhưng mà thì cũng nói sơ sơ ở đây, tức là ông dùng cái thủ đoạn tam quốc chí, ông bịp Việt Cộng.
Dạ.
Tức là thí dụ tôi nói thế này nha, thí dụ như là muốn trước khi mà nó sáp nhập vào thì Nguyễn Bình giả vờ thân ái đó, bây giờ để tôi đi thăm chiến khu của các đồng chí nhé. Thế thì ông Thế vui vẻ nhận lời.
Vâng.
Nhận lời thì thí dụ như là mình có 100 cây súng thôi.
Vâng.
Thì mình dùng cái 100 cây súng đó để mà dàn chào nó.
Vâng.
Nhưng mà các đơn vị khác á, thì được lệnh là may những cái dây đeo súng khác nhau, may hàng nghìn cái dây đeo súng như thế.
Vâng.
Nhưng mà chỉ có 100 cây súng thôi.
Vâng.
Thấy không?
Vâng.
Thì là khi mà anh đến chúng tôi dàn chào ra để lễ nghi quân cách để đón anh.
Vâng.
Thì đón xong rồi vào bắt tay bắt chân rồi vào thuyết trình và vào phòng bộ thăm bộ tư lệnh để thuyết trình. Thì là trong khi thuyết trình đó thì 100 cây súng đó vác đi đến cái đơn vị kế tiếp.
Dạ.
Đơn vị kế tiếp chỉ có đổi cái dây đi để cho nó khác đi.
Dạ.
Đó. Dạ. Là chào, chào ông cả chục lần như thế ông hết vía không? Mà bọn này nó súng nó nhiều quá. Dạ. Thì không dám động tới nữa.
Vâng.
Nhưng mà thằng anh Nguyễn Bình anh cũng báo cáo lắm.
Vâng.
Anh mới hỏi đạn, anh bảo các đồng chí nhiều súng như thế nhưng mà chắc là phải giữ để mà chiến đấu thì chắc không chia cho chúng tôi được đâu. Thế nhưng mà nếu mà các đồng chí nhiều súng như thế này mà có đạn mà chia cho bên kia, một bên chúng tôi một ít được không? Anh thử xem là lực lượng mình thế nào mà.
Vâng.
Thì ông thế ông ngồi ông lẩm bẩm ông tính và hồi thế ông hỏi thế đồng chí muốn bao nhiêu? Thằng kia nó đưa ra một cái số đạn tôi không nhớ rõ.
Vâng.
Nhưng mà đại khái là cái số đạn đó nó tương đương với 9/10 số đạn của ông Trịnh Minh Thế có.
Ha?
Vâng. Ông nhận Trịnh Minh Thế vui vẻ nhận lại bảo ôi giờ tưởng bao nhiêu chứ bấy nhiêu có thua gì.
Vâng.
Giờ hẹn ngày giờ đi chúng tôi đưa đạn cho tế đến cho các đồng chí.
Vâng.
Mấy thằng Nguyễn Bình thấy là súng nó đã thế mà đạn nó lại như thế này thì nó khiếp quá đừng có động tới nó. nhưng mà ba anh em bộ tham mưu tái mét mặt và bảo đi mình cho nó hết 9/10 đạn của mình lấy gì đạn đâu bắn.
Vâng. Vâng.
Thì ông Thế ông cười ông bảo là nó làm chó gì có súng của Nhật mà nó bắn đạn Nhật.
Dạ,
dạ. Dạ. Nó để ở đâu đi ít lâu mình lại đi lấy về chứ có gì đâu.
Dạ.
Và thứ hai nữa là mình phải trông mong là cái mình sẽ cướp súng Tây để mình đánh Tây.
Vâng.
Cái súng Nhật này ít lâu thì chính mình cũng hết đạn chứ mình phải vứt súng đi chứ.
Vâng.
Chứ làm gì.
Vâng.
Đó, ông Thế là người mưu trí như vậy đó.
Quý vị đang nghe chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam.
Thưa luật sư, về cái việc tướng Trịnh Minh Thế đem quân về thành để giúp cho Ngô Đình Diệm là một quyết định, thưa luật sư, khôn ngoan hay là một sai lầm, thưa luật sư?
Ồ, cái đề tài này là một đề tài rất dài. Nhưng mà trong cái phạm vi đài này thì tôi chỉ có thể nói là 50% đúng và 50% sai. Và chính trong khi thảo luận trong bộ tham mưu về hay không về đó, là cũng bộ tham mưu cũng chia hai nữa. Chia hai là một nửa nói là nên về mà nửa nói là không nên về. Cuối cùng ông thấy ông quyết định là chấp nhận ý kiến của cái nửa muốn đồng ý về. Là thì thành ra rằng về sau chúng tôi sau khi sang đây là chúng ta vẫn còn ngồi để mà làm lại cái bài toán xem là đúng hay sai đó, thì chúng tôi đi đến kết luận là đúng trong đoạn kỳ và sai trong trường kỳ.
Xin luật sư cho nghe cái
đúng trong đoạn kỳ đó là lúc đó là thế giới hòa bình, cả thế giới người ta hòa bình mà một mình là yếu chiến thì mình sẽ mất sự ủng hộ của tất chẳng những là dân Việt Nam mà tất cả mọi người nữa. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa đó là mình có chiến đấu bao nhiêu nữa mà quốc tế người ta không thừa nhận mình thì bất quá mình trở thành một đám giặc cỏ, một đám tướng núi chứ chẳng thành cái gì cả. Thứ ba nữa là đây là một cái cơ hội duy nhất để giữ lại một nửa còn lại, biến cái nửa cái đống rác vụn còn lại này thành một quốc gia. Thì tại sao mình không lấy cái cơ hội đó mà tạo thêm chính nghĩa cho cái cuộc tranh đấu của mình? Đấy là đúng trong đoạn kỳ. Nhưng mà đúng sai trong truyền kỳ là bởi vì cả người Mỹ lẫn chế độ Ngô Đình Diệm đã đi vào con đường mà Mỹ nó gọi là nation building một cách cứng nhắc và để tránh tất cả những cái sơ hở, những cái lợi điểm để cho việc cận sau này. Nếu mà làm theo đúng kế hoạch của Trịnh Minh Thế là chỉ ủng hộ để thành lập nền Cộng hòa mà thôi, nhưng mà quân của ông Trịnh Minh Thế vẫn chiếm giữ các chiến khu của ở Đồng Tháp 10 của Việt Cộng, hoặc có thể là thay vì quốc gia hóa tất cả lực lượng đã vào quân đội quốc gia thì đến cái đám mà quân của ông Trịnh Minh Thế ở các địa phương mà đã lấy được của Việt Cộng đó thành địa phương quân và giữ cái hạ tầng cơ sở đó thì đời nào mà mặt trận giải phóng nó có thể mọc lên được. Trái lại đấy, Nation Building, cái cứng nhắc đem về thành quốc gia hóa, rồi ngân sách quốc phòng của Mỹ chỉ cho Việt Nam Cộng Hòa có 100.000 quân thôi, thì làm sao mà đánh được Cộng sản 100.000 quân, nữa lại chính quy, huấn luyện theo chính quy, rồi thấn triệu theo cái chiến tranh La Mã, dàn hàng ngang, xong rồi đi mấy phát xương mấy, đi mấy vết lại bắn cái. Tôi đã xem mấy cái kế hoạch phòng thủ của Bộ Tổng Tham mưu về sau này, tôi ngồi tôi cứ tức cười, tôi là đánh thế này mà đòi đánh Cộng sản làm sao đánh được. Đấy, tôi nói là đúng trong đoạn kỳ mà sai trong trường kỳ là như thế. Đúng là nó đã xây dựng được từ một cái mảnh vụn mà người Pháp để lại và tiếp tục thịt thừa sau chiến tranh, ai cũng muốn quản lý, chúng ta đã gây dựng lên thành, thành một nước Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là đúng trong trường đoạn kỳ, nhưng mà sai trong trường kỳ là chúng ta đã để cho Cộng sản có cơ hội mọc lên và làm khó chúng ta, và kết quả là nó đã lấy luôn cái nửa còn lại của chúng ta.
Tức là xin luật sư cho nghe những cái khuyên hướng bắt đầu với nhau trong nội bộ của tướng chỉ như thế là những ai và ý kiến nó như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, cụ thể đó, cái người, cái anh Nguyễn Văn Phương hồi nãy mà tôi nãy tôi nói đó,
vâng,
là anh ấy là cái phe là không đồng ý. Một người nữa là ông luật sư Thái Nguyên Thịnh là cũng không đồng ý. Và ông nói rằng giải pháp Ngô Đình Diệm là chỉ dựng lên được một nước Việt Nam Cộng Hòa thôi, nhưng mà không đủ khả năng đánh nhau với Cộng sản vào sau này, mà mình bỏ cái mình lấy cái ngắn mà mình bỏ cái dài là mình làm một sự thua lỗ. Mình vì cái quyền lợi trước mắt ngắn hạn mà mình hy sinh cái quyền lợi dài hạn về sau, làm một sự thua lỗ. Hai người đó không đồng ý về thành với Ngô Đình Diệm. Mà ông rất là ông luật sư Thái Quý Thầy, tôi rất thương ông ấy. Ông ấy là người tôi nói xem mà sau này khi mà nói về những các cái nhân vật của chính khu trình thế, tôi sẽ nói dài hơn. Nhưng mà ông Thái Quý Thầy là người năm 1940 đã lên chiến khu Việt Bắc với ông Võ Nguyên Giáp, ông là bạn học của Võ Nguyên Giáp. Và ông Thái Quý Thầy cũng là người chính mắt trông thấy người Mỹ thả dùng xuống tiếp tế cho vũ khí cho quân của Võ Nguyên Giáp, và hai ông đứng ở trên đồi mà chờ dù xuống. Đấy, thì
hồi đó như thế, tức là OSF của Mỹ rồi
đó. Thì ông thấy ông thật là tôi nghe khi mà thấy người dù xuống vũ khí mà cái quan cảnh nó đẹp mắt, nó lạc quan như ông Thái Vĩnh Thịnh phán lên một câu là so magnific, là tôi thật là ngoạn mục đó.
Vâng.
Thì ông Võ Nguyên Giáp trả lời lại bằng một câu tiếng Tây rằng là trang vera dốt, tức là bạn sẽ thấy còn nhiều vụ khác như thế này nữa.
Vâng.
Đấy, ông Thái Vĩnh Thịnh này như thế, và ông ấy là một trong những người tham mưu của tướng thì như thế.
Vâng. Tức là xưa, nhưng theo cái sự hiểu biết hiện cận của cá nhân tôi đó,
vâng,
tôi nghĩ rằng nếu không về hợp tác với chính phủ Ngô Đình Diệm thì vô tình lại phải xảy ra một cuộc chiến mà rồi lực lượng chính như thế là phải đương đầu với cuộc chiến với người quốc gia, cũng sẽ làm tiêu hao lực lượng của mình.
Không, thì nếu mà lúc đó mà có thì giờ mà bàn kỹ thì có hoặc là có thì giờ mà thuyết phục người Mỹ và giao hẹn với người Mỹ rõ ràng hơn nữa, thì sau này quốc gia hóa kiểu khác đi. Thay vì quốc gia hóa cái kiểu mà cứ tất cả biến thành là quốc gia, còn bao nhiêu là mà anh quý vị không biết được cái cuộc quốc gia hóa của quân đội liên minh và quân đội các giáo phái ở dưới sự thi hành của cái đám sĩ quan mà Tây để lại, nó báo thù cái các lượt giáo phái mà nó hạ nhục, trong nó mượn cớ là quốc gia hóa, nó hạ nhục các anh em đó, không thể được nhận được.
À, thưa luật sư, nhưng luật sư nói đến vấn đề mà các cái sĩ quan Tây nó để lại mà có vẻ để mà chỉ là cản mũi con đường của người quốc gia chúng ta đó, thì chúng tôi có nhớ lại một cái, theo các sử liệu để lại, có cái vụ mà ông Nghị Lan trong lần đại diện tướng Trịnh Minh Thế đi họp, rồi ông đã rút súng ra uy hiếp tướng Vĩ là một trong những cái thành phần thân pháp thời đó mà ủng hộ cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Thưa luật sư, xin luật sư cho nghe một cái giai thoại là như thế nào, thưa luật sư?
Thì cái giai thoại đó mà anh Nhị Lan thì bây giờ anh cũng đã mất rồi, mà tôi luôn luôn là một người rất là kính trọng anh Nhị Lan, nhưng mà tôi rất chê trách anh ấy trong cái hành vi bồng bột đó. Vì anh ấy thì ông Thế ông có mặt ở đó, nhưng mà ông ấy làm cách nào mà cản trở được, mà bất ngờ quá đi. Nhưng mà chính cái hành vi của anh Nhị Lan đã làm, đã đánh thức cái bọn quan con quan Tây để lại đó, rằng thì là chẳng những là quyền lợi đời sống mà có thể ngay cả tính mạng của chúng nó, nếu mà không có tính kế để mà tranh thủ được sự che chở và trọng dụng của Ngô Đình Diệm thì sẽ bị lâm vào cái cảnh như Nhị Lan đang rút súng đây này. Thành ra là họ cấu kết với nhau, thay vì đảo tránh chống Ngô Đình Diệm thì họ lại đặt ra một cái kế hoạch là tranh thủ sự che chở và trọng dụng của Ngô Đình Diệm và loại trừ ảnh hưởng của người cách mạng quốc gia ra khỏi cái vòng quyền lực của Ngô Đình Diệm. Chính cái hành vi của ông Nhị Lan là một hành vi tai hại chứ không có lợi gì cả.
Nhiều người thì có vẻ lấy làm thích thú và cho rằng ông Nhị Lan đã anh hùng và ủng hộ Ngô Đình Diệm hết mình.
Vâng, thì đúng. Thì ông Nhị Lan là như thế, ông thích làm anh hùng nhưng mà ông ít khi ông nghĩ đến đại cuộc.
Tức là xin cho nghe cái diễn biến của công việc hôm nó xảy ra như thế nào rồi chưa, có biết rõ không?
Đó, thì cái diễn biến thì anh Nhị Lan anh nói đầy đủ chi tiết ở trong cuốn sách của anh nữa đó.
Dạ.
Vâng, anh khi mà cái anh hùng của anh viết kỹ lắm.
Vâng.
Nhưng mà cái quyển sách của anh tôi rất là bất mãn.
Vâng.
Là bởi vì khi tôi là người giúp đánh máy cái quyển sách đó. Và khi quyển sách hoàn tất thì tôi yêu cầu anh, tôi tôn trọng anh thật, nhưng mà tôi yêu cầu anh đừng xuất bản cuốn sách này. Bởi vì cái cuốn sách này chỉ có lợi cho cá nhân anh nhưng mà rất có hại cho cái chính nghĩa của tướng Trình như thế.
Xin luật sư vui lòng cho một lời giải thích rõ ràng hơn. Vì sao?
Thí dụ như thế này, cái người đoàn thể cấp cho anh ấy một chiến sĩ mà để là cũng như là giúp dịch vụ cho anh hàng ngày đó, thì là trong cách mạng người ta gọi anh đó là anh cần vụ.
Vâng.
Nhưng mà trong sách anh như là đúng rồi, anh gọi cái anh ấy là bộ hạ của tôi.
Vâng.
Cách mạng nhưng mà có bộ hạ. Giờ thì khi mà ông Tiến Trình anh thế mà cần gặp một cấp chỉ huy nào đó, thí dụ như là ông giám đốc công an xưởng thì ông Nhị Lan viết rằng Tiến thế cho đòi chúng ta chăm chuyển lên để dạy việc. Chẳng hạn cho đòi lên để dạy việc làm sao? Ông cái đầu óc của ông ấy là một cái đầu óc rất là không cách mạng. Ông đánh vô là cách mạng thôi mà ông viết cái kiểu đó ông chỉ làm hại cho cách mạng.
Yeah. Thưa luật sư, xin luật sư vui lòng cho nghe rõ hơn về vai trò của luật sư trong cái khu kháng chiến như thế nào, thưa luật sư.
Vai trò của tôi thì tôi đã nói rồi. Tuy là không phải là tôi khiêm lợi đâu. Từ đầu đến đuôi ông Thế vẫn coi tôi là thằng bé con. Nhưng mà chỉ cái là vì tôi cũng coi tôi là thằng bé con, cho nên tôi có cơ hội tôi học hỏi được ông rất nhiều. Và thứ hai nữa là có những điều mà ông không tâm sự với ai, ông tâm sự với cái thằng bé con này nó không có nguy hiểm.
Dạ.
Nhờ tôi làm thằng bé con đó, cho nên tôi biết được nhiều việc đó.
Dạ. Tuy nhiên là sư vui lòng nói rõ hơn nữa về cái nhiệm vụ của luật sư trong
đây. Đây tôi lại kể những cái chuyện bên lề cho anh em nghe về Đinh Thạch Bích làm cái gì ở trong chiến khu chiến thế.
Vâng.
Thì ở hải ngoại này đó.
Vâng.
Có một cái anh tên là anh Lê Trọng Văn, anh viết cái quyển gì là chế độ Ngô Đình Diệm hay gì đó, đang giết tổng thống Ngô Đình Diệm gì đó.
Vâng.
Nhưng mà anh nói đến Đinh Thạch Bích một câu. Đó.
Dạ.
Anh nói là gì? Trong chiến khu chiến thế có trung úy Đinh Thạch Bích ngày ngày đi tới đi lui, không có nhiệm vụ gì đó hết.
Dạ.
Nhưng mà cái khi mà cái cuốn sách ra đời đó thì ông trường mật vụ của Ngô Đình Diệm là bác sĩ Tiến bảo cái thằng này đâu ra mà nó là chế độ Ngô Đình Diệm này.
Vâng.
Nó làm nó đang nó tự thuật nó như là một dược sĩ mà được trọng dụng một con thằng ông Ngư.
Vâng.
Thế ông Tiến mới hỏi anh Nhị Lan Thái cũng là một cố vấn ở trong văn phòng Ngư.
Vâng.
Thì cái thằng này đâu ra, ông Thái ông bảo tôi cũng chẳng biết là đâu ra. Thì ông Thái mới cả hai ông mới hỏi tôi.
Vâng.
Thì tôi mới nói cho các ông biết một cái chuyện về Đinh Thạch Bích làm gì ở trong chiến khu, là cái câu đó,
dạ,
câu mà Lê Trọng Văn mà dẫn là trong cuốn sách của anh ta đó.
Vâng.
là cái câu nó nằm ở trong hồ sơ tình báo của Việt Cộng, à Việt Minh cái thời kháng chiến đó.
Dạ.
Thì tôi nhớ ngày tháng, nhưng mà cái năm đó là bỗng nhiên là ông Thế ông ấy được tin tình báo là cái bộ tư lệnh Nam Bộ của tướng Bùi Văn Nghệ ở cách núi Bà Đen chỉ có 15 cây số thôi. Thì hàng ngày là hồi lâu lâu là hai bên buồn lại đem súng cối pháo qua pháo lại để phá lối nhau. Nhưng mà ông ấy được tin tình báo làm sao rằng thì là vào cái thời điểm đó là quân phòng vệ của cái bộ tư lệnh nó rất yếu, thì ông quyết định đánh úp bộ tư lệnh của Bùi Văn Nghệ. Thế thì khi đánh úp vào thì Huỳnh Văn Nghệ nó lại không có đó, quả nhiên đánh vào chiếm hết, đốt sạch, trả về 10 xe bò tài liệu. Thì trong cái 10 xe bò tài liệu đó thì nó có cái báo cáo về kế hoạch cao đại vận, về là kế hoạch đánh chống đối với quân đội quốc gia Liên Minh. Thế thì có một cái bản mẫu trên tình báo, nguyên văn ý tôi nói là Trung Nguyên Đức ngày ngày đi tới lui vào bộ tư lệnh, không có nhiều buổi giờ đấy. Thế là gì? Nó chứng tỏ là cái anh Lê Trọng Văn này ấy được Việt Cộng cung cấp hồ sơ tình báo cho anh để anh biết ba cái một chất lăng nhang ngoài này phá chúng ta.
Vâng.
Mình cái thằng nó xào nấu mà nó cái lộ mà nó chết nhân dân ra chứ phải xào nấu đi thì mình không biết được.
Dạ.
Thế thì tôi bảo cho Thế con Thái bác sĩ Tiến cái loại này các anh không biết nó là ai, tôi biết rồi, vì cái câu này nó là như thế đó, mà sở dĩ tôi nhớ cái câu đó là bởi vì anh Thế một ông gọi điện thoại cho anh tôi nói này, trang đây anh có cái quà món quà này cho em này. Ông già là ông đưa tôi gọi đây này, Việt Cộng nó nói về chú mày như thế này, tôi cần tôi tức cười, mà tôi nhớ tôi từ đó cho tới bây giờ.
Dạ. Tức là xưa hình như ông Lê Cửu Lâm, Lê Trọng Văn có viết một vài cuốn để mà công kích đạo Công giáo nữa thì phải.
Đúng rồi, làm mục đích của nó tuyên truyền về cộng hòa này, nó làm cho cái hàng ngũ quốc gia chúng ta thối hoang lên, nó gọi để nó gọi chúng ta là hỗn mắm thối.
Dạ.
Nó quậy để thối hoang lên, nó cứ dùng nó nhân danh phe này mà đánh phe kia, nhân danh phe kia đánh phe nọ.
Dạ.
Nó còn làm nhiều thứ lắm, nhưng mà cái anh Lê Trọng Văn này thì buồn cười lắm. Là anh dính líu vào cái vụ, anh dính líu vào cái vụ Trương Đình Hùng mà bị cô Dung co cô giám sát ra như cái tòa đó.
Dạ vâng.
Vụ giám được Trương Đình Hùng đó.
Bằng Trương Đình Hùng với là Đinh Bá Thi đó.
Vâng, thì anh nghĩ là vì cái đó, thì một ngày là trời khi đó, lúc đó tôi còn đang làm báo người ta hàng ngoại. Thì ông tự nhiên anh đến, anh xin đầu quân để làm báo người ta hàng ngoại. Thì anh nói anh khai thật ra, anh bảo tôi bị dính vào cái vụ đó. Chẳng qua tôi là thành phần dân tộc yêu nước thôi, nhưng mà tôi đâu có biết nó là cộng sản. Thế là, nhưng mà về ra tòa thì tòa không đủ bằng cớ, thì tôi được dismiss. Thì bây giờ chả có ai chứa đức rồi, ông có chứa đức được không?
Dạ.
Thì tôi bảo, tôi thì tứ hải ra, ai cũng chứa đó. Dạ. Thế cứ ở đấy rồi, thì từ ngày 2 tuần lễ, thì anh viết bài, ký tên là Lê Hoài Việt, ký tên là Hoài Việt.
Dạ.
Tôi bảo là cái bút hiệu này là của Nguyễn Tiến Trí, là anh mua được những cái này, anh mới lấy tên là Cửu Lâm. Thế thì anh viết mấy bài thì anh càng viết thì càng lộ ra, như thế này tôi tìm hiểu anh thấy đủ rồi, xin cảm ơn anh đi khỏi cái tòa của tôi ngay lập tức.
Thưa luật sư, để trở lại vấn đề đề tài của tướng Trịnh Minh Thế,
thì
xin luật sư vui lòng cho biết cái ý kiến của luật sư, những cái bài học rút ra được từ mặt trận quốc gia kháng chiến của tướng Trịnh Minh Thế là những gì, thưa luật sư?
Bài học cho về tướng Trịnh Minh Thế là có hai thứ bài học. Bài học cho đấu tranh của người quốc gia là bài học cho cá nhân Đinh Thạch Bích. Đấy, thì anh muốn nghe về cái nào?
Xin luật sư cho nghe về cái đối với người quốc gia chúng ta chết, rồi xin nghe về cả trường hợp cá nhân của luật sư.
Cái bài học cho đấu tranh cho người quốc gia đó, thì ông Thế luôn luôn trong những lúc trà dư tử hậu cũng như trong những lúc thảo luận, ông cho thấy rằng nước mình không thể tránh khỏi được cái số phận của một dân tộc nhược tiểu. Đã là nhược tiểu rồi đó, thì phải chịu sự chi phối của quốc tế. nó là nước mạnh, nó bảo cái gì nghe đấy. Kể cả rằng quốc gia lẫn cộng sản cũng không khá gì lẫn nhau cả. Thì mình chỉ làm tận nhân lực thôi. Và cái bài học thứ hai là riêng đối với cộng sản, ông dạy cái bài học là không bao giờ nhân nhượng với cộng sản cả. Khi nó yếu thì nó hòa hợp hòa giải với mình, mà khi nó mạnh thì nó không bao giờ nó ngần ngại, nó tiêu diệt mình. Thế nó qua cầu rồi là nó đánh mình. Và ngay từ cái khi mà tôi vào, tôi đưa cho ông ấy cái bản cương lĩnh của Đảng Lao động lúc đó, Đảng Lao động nó mới ra đời năm 1951 đó. Ông ấy liếc qua sơ một cái, ông ngồi ông thở dài. Thì tôi mới hỏi là anh ba thở dài rồi cái gì? Ông mới nói là cái này là nó đem mâu thuẫn quốc tế vào đây rồi. Nó chia thế giới ra làm hai phe, nó đứng ở một phe thì nó buộc mình phải đứng ở phe bên kia. Là cuộc chiến này sẽ sau khi kháng Pháp rồi lại còn phải đánh cộng sản nữa, chứ không phải là chỉ có kháng Pháp xong là xong đâu. Đấy là bài học cũng chỉ mình thấy như vậy thôi. Khi mà chiến tranh Triều Tiên nổ bùng lên và đi đến cái chia đôi nước Triều Tiên, thì ông tới họp bộ tham mưu lại, ông nói rằng cuộc kháng chiến chống Pháp dù rằng bên này hay bên kia nỗ lực kiểu gì đi nữa, chắc là Việt Nam sẽ phải chia đôi theo kiểu Triều Tiên thôi. Còn cái nửa bên này ấy, nó là cái gì thì mình chưa biết được, nhưng mà rồi nó sẽ chia đôi. Thì mình cười lắm. Sau khi mà bàn đến cái chia đôi đi thì anh thì nói là hoang đường, anh thì nói là làm sao mà biết được. Nhưng mà riêng ông Thái Bình Thịnh tội nghiệp ông lắm, cả ngày ông cứ đi lẩm bẩm thế là chia đôi à. Rồi tối đến ấy, thì ông tại vì đóng ở trên chùa Bà Đen á,
vâng,
ông là thắp nha thắp hương rồi giống bồn trong kinh để mong cho nước Việt Nam khỏi bị chia đôi.
Dạ.
Đấy là cái diễn kiến của những bài học cũng chỉ như thế vậy.
Dạ.
Còn riêng cá nhân tôi thì ông dạy tôi rất nhiều về tình báo. Và ông dặn dò rằng đấu tranh phải lấy tình báo làm đầu, không có tin tức lấy gì mà đánh giặc. Thành ra là tôi đi đâu giờ tôi nói chuyện vào đâu rồi tôi cứ lấy vấn đề tình báo làm đầu. Nhiều anh cứ tưởng tôi là CIA
yeah.
Thật ra là tôi lúc nào tôi cũng khuyên nhủ mọi người, các cụ đánh nhau với cộng sản mà các cụ không có tình báo là các cụ chỉ có chết thôi.
Vâng.
Đấy là bài học ông thế ông dặn tôi đó.
Dạ.
Và ông cứ dặn rằng thì là về vấn đề an ninh thì trong đấu tranh ông dạy tôi một câu chữ nho mà ông học được của người nha. Ông dạy tôi cái tính đa nghi, ông bảo là nhân kiến địch tư em phải nhớ lấy. Nhân kiến địch tư là gì? Là thấy một người nào đó thì nghĩ ngay là đó là địch của mình thì mới sống sót được. Ai cũng tin, ai cũng là mình hết, là chỉ có chết oan thôi. Còn về ông nhận vô cái chiến thì ông dạy tôi những cái câu rất là giản dị. Ông bảo nhờ chiến sĩ du kích là không có được hy sinh bậy bạ, không có được liều mình. Nhờ chiến sĩ du kích là phải sinh tồn, phải sống bằng mọi giá phải sống. Sống thì mới tiếp tục được đấu tranh, với cái hy sinh chết rồi lấy ai đấu tranh. Phải sinh tồn, người chiến sĩ du kích phải bằng mọi cách phải sinh tồn. Và người chiến sĩ du kích phải làm những cái việc mà không ai ngờ tới được thì mới làm được du kích. Chứ còn làm những cái việc mà bằng những bộ óc thông minh hay là thông thường người ta cũng tính ra được cái việc mình sẽ làm thì làm sao làm được. Đấy là những cái điều mà ông dạy tôi nó rất nhiều lắm, nó rất lạc lạc như thế, nhưng mà nó in vào trong đầu tôi.
Thưa luật sư, chúng ta đã nói nhiều về chứng chỉ minh thế, mà người đời thì thường nói rằng đằng sau những người đàn ông thành công thường có bóng của một người đàn bà. Xin luật sư vui lòng cho nghe thêm về gia thế của tướng Trịnh Minh Thế, đặc biệt là phu nhân của tướng Trịnh Minh Thế là như thế nào?
chưa bao giờ mà tôi thấy cái câu đó nó đúng hơn ở cái trường hợp của bà Trịnh Minh Thế. Mà ông Thế thì kết nghĩa với ông thân phụ tôi. Tôi gọi ông bằng chú, ông không cho, ông bảo là qua thì kém ông già, qua kém ông già tới gần 20 tuổi mà ông cho qua làm em. Bây giờ em kém qua có 10 tuổi thôi thì em làm em qua là đúng rồi chứ như phải kêu bằng chú. Nó xa lạ ra. Nhưng mà riêng với bà Thế tôi vẫn gọi là thím bà. Bà cũng không chịu nữa, bà nó làm như vậy nó xa lạ ra. Lại phải gọi là chị bà. Và một người đàn bà hy sinh tuyệt đối cho chồng. Không có một ngày nào mà bà ấy không lo tiếp tế cho chồng. Và trong suốt thời gian đó là tiếp tế cá nhân của chị như thế. Ông sống không hay gì mấy ông tù cải tạo mà được bà vợ đi thăm nữa. Ông sống như thế.
Cái hồi mà khi mà tiếng Thế ở trong chiến khu thì bà Thế vẫn ở ngoài thành ạ?
Vâng, bà ở ngoài thành và tiếp tế rất là đều. Gần mỗi lần mà bà làm gì lại ngoài thành đó là vì ở trong núi nó là cái núi. Cho nên liên hệ với ngoài thành bằng đường biên mà.
Vâng.
Tại mà cái khu cao đài ở đó là tín hiệu đường biên đi được lên tới 30 cây số rồi mà.
Vâng.
Mà cái khu Trà Thánh cây nó chỉ có 15 cây thôi. Thành ra là vẫn có những cái phải thay đổi đặt lệnh truyền tin thường xuyên để mà bà Thế có thể liên lạc với quốc tế. Thành ra là bà vẫn liên lạc thường xuyên và riêng gia đình chẳng những là bà Thế mà thân phụ ông Thế về sau cũng bị Việt Cộng nó đột kích vào đó nó giết cả nhà ông Trịnh Minh Thế. Và trong đó có một cậu em tên là Trịnh Minh Đức, ở nhà gọi là Hằng Lực nhưng mà trên giấy tờ gọi là Trịnh Minh Đức. Thì chính ông thấy ông dẫn Trịnh Minh Đức sao ông giao cho tôi, ông bảo đi qua nhà em vừa huấn luyện cho cái thằng này để nó làm sao nó được như em là qua mình rồi. Mà về sau Trịnh Minh Đức cũng chết.
Thưa luật sư, chúng tôi được nghe rằng hình như hiện giờ bà chị Minh Thế có mặt ở Canada, hiện cư ngụ tại Canada.
Vâng.
Vâng. Và chúng tôi còn được biết là hình như ông chị Minh Thế có là thân gia với lại trung tướng Phạm Xuân Triều.
Vâng.
Dạ.
Thì thằng cháu mà nó suy ra với ông Triều tên nó là Trịnh Minh Nhật. Dạ. Rồi nó đi học, đi hành xa, nó quen con gái ông Phạm Xuân Triều.
Dạ.
Thì hãy đến lúc mà nó về nó khai báo với gia đình thì hai ông tướng gặp nhau rất là vui. Lúc đó thì ông Thế chết rồi nhưng bà Thế còn sống.
Dạ.
Hai gia đình gặp nhau thì ông Lansdale là làm mai.
Ông Lansdale làm mai ạ?
Vâng.
Dạ. Không nên cũng đặc biệt lắm.
Ông Lansdale làm mai là cái đám cưới đó là như kỳ lắm mà ông Thế ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái thành trình với nhà tôi sao thành nhà. Phi công trực thăng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ.
Và bị Việt Cộng bắn rơi. Hình như chỉ mấy tháng trước ngày 30/4 lại. Mà bà Thế thì bà cứ hy vọng là nó còn sống. Nhưng mà làm sao mà sống được.
Dạ.
Và bây giờ thì xác nhận là chết rồi.
Dạ.
Bây giờ bà ở trên bên Canada với còn ông Thế còn một cháu trai mà tôi quên tên. Vì lúc đó nó nhỏ quá tôi không biết tên đó. Cháu trai ở bên trên cháu trai và một cháu gái nữa, hai cháu gái nữa ở bên Canada. Và dễ báo ngộ lắm.
Vâng.
Là cái người mà là giáo sư tại gia của ông Thế mà khi ông về thành rồi thì ông có mướn một giáo sư tại gia để mà dạy cho các con ông ấy.
Dạ.
Là bà Thu Hà mà ca sĩ trong ban Đông Phương á.
À, dạ.
Và sau này bà thành bác sĩ Nguyệt ở Nguyệt Mê Lớt ở trên sông Hương Lớn.
Dạ.
Thì bà Nguyệt đó là đến dạy cho con Trịnh Minh Thế học. Nhưng vì đi tới đi lui thế bà mới quen ông Cao Mê Lớt là người ở trong phụ tá của ông Lớt Đeo.
Dạ.
Bây giờ hai người thành hôn với nhau ở sông Hương Lớn.
Dạ.
Dây mơ dễ bán rồi nó linh lối thôi như thế.
Dạ. Thưa luật sư, để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn lần này, xin luật sư cho những cái lời kết cuối cùng của luật sư trong cái buổi phát thanh này.
Cái lời kết là tôi muốn nói rằng lịch sử Việt Nam nó có rất nhiều tai nạn. và những cái tai nạn đó hầu hết nó có lợi cho Việt Cộng, cho nên chúng ta mới phải khổ sở cho đến bây giờ. Và tôi có hy vọng là sẽ còn nhiều dịp để nói về ông Trịnh Minh Thế nữa, nhất là những cái giai thoại và huyền thoại của ông Thế. Thí dụ như là cuộc tình cách mạng của ông Trịnh Minh Thế, vui biết không?
Dạ. À, thế là sư chúng tôi được nghe, thế là sư tiết lộ sơ sơ cho nghe một tí.
Không, cái này là một là phải người trong cuộc mà phải là người thông cảm chứ bà Thế có, tôi nghĩ là bà cũng biết, nhưng mà bà thương chồng thì bà bỏ qua thôi, nhưng mà cái mối tình cách mạng nó ly kỳ lắm mà nó kết thúc rất là bi thảm. Thành ra đó, tôi xin nói rõ là ông Trịnh Minh Thế là một người rất romantic.
Vâng.
Nhưng mà là lưu sẽ bạc một như là cái anh quay hết American nó tả đâu, chả biết gì cả, tả lâu. Thấy hết giờ là xin chào anh Hồng Phúc,
dạ.
Xin kính chào quý thính giả.
Xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và hy vọng sẽ được trở lại với luật sư trong cái chương trình kỳ tới.
Dạ vâng.
Dạ, xin cảm ơn luật sư.
Chương trình Thế giới ngày nay do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 1 giờ trưa. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.